Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, Chủ nhật ngày 3 tháng 12 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
Công đoàn Việt Nam kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu bổ sung thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh so với hiện nay.
Hà Nội rà soát cơ sở kinh doanh ở cổng trường sau vụ ngộ độc do ăn kẹo lạ.
Chất lượng không khí ở Hà Nội trở lại mức tốt.
Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội sẽ rét trong nhiều ngày tới.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Triều Tiên đe dọa phá hủy vệ tinh do thám của Mỹ.
Người Thái sẽ ăn Tết năm mới Songkran cả tháng thay vì 3 ngày. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, chiều qua tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội đã diễn ra chương trình trưng bày quảng bá văn hóa và giao lưu nghệ thuật Việt Nam Hoa Kỳ cũng như hoạt động nhằm giới thiệu văn hóa đặc trưng của Việt Nam Hoa Kỳ. Về công tác đối ngoại nhân dân thông qua các gian hàng trưng bày về ẩm thực, du lịch, áo dài, cổ phục, hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Việt Mỹ, các tổ chức phi chính phủ Mỹ tại Việt Nam, thương mại, y tế, môi trường. Người tham gia chương trình có thể tìm hiểu thông tin về du lịch Hoa Kỳ, học tiếng Anh, các doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam và đăng ký các chương trình trao đổi, học bổng giáo dục, công việc tại Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ. Ngoài ra còn có các màn biểu diễn âm nhạc đặc sắc của cả hai nước. Chương trình là một sự kiện đặc biệt nhằm tôn vinh nền văn hóa đa dạng và mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ, nêu bật quan hệ hợp tác sâu rộng và phản ánh mong muốn chung của nhân dân hai nước nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau thông qua giao lưu văn hóa.
Hà Nội có văn hóa ẩm thực đặc sắc, kết tinh từ các tinh hoa văn hóa hàng ngàn năm nay, hiện đang trở thành nguồn lực cho phát triển văn hóa, du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Vì vậy, Hà Nội cần có nhận thức trong việc định vị, xây dựng kế hoạch khai thác, đầu tư phát triển ẩm thực xứng tầm, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa thủ đô. Đó là nhận định của các nhà quản lý, chuyên gia văn hóa, nghệ nhân tại tọa đàm, phát huy nguồn lực phát triển văn hóa ẩm thực trên địa bàn thành phố Hà Nội do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chiều qua tại Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Các chuyên gia, nghệ nhân cũng dành nhiều thời gian chia sẻ về những giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa từ ẩm thực. Hiện nay, ẩm thực được coi là đại sứ văn hóa, là nguồn lực để phát triển công nghiệp văn hóa. Bởi vậy, để khai thác tốt tiềm năng này, Hà Nội cần có một chương trình kế hoạch cụ thể với sự đầu tư đồng bộ và bài bản.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, huyện Thanh Trì luôn được xem là điểm sáng của Hà Nội trong xây dựng nông thôn mới. Sau khi bứt phá hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 100% số xã, huyện Thanh Trì tiếp tục chỉ đạo tập trung nguồn lực hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, ghi nhận của phóng viên Minh Thơm.
Sau khi về đích nông thôn mới nâng cao, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì đã sớm xây dựng kế hoạch bắt tay vào việc thực hiện các bước phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2021-2025. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Quỳnh Nguyễn Đình Thuật cho biết, cấp ủy chính quyền xã luôn xác định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phân công cán bộ công chức thực hiện rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên tổ chức giao ban để theo dõi tiến độ, lắng nghe khó khăn vướng mắc từ cơ sở để kịp thời tháo gỡ. Vì vậy, năm 2023, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã ước đạt 75,2 triệu đồng một người một năm, ông Thuật cho biết.
Chúng tôi đã cố gắng vận động bà con nhân dân trước hết là giải quyết những môi trường do cuộc sống để tồn tại từ cuộc sống. Thì chúng tôi cũng xác định sự chỉ đạo của huyện là chúng, bởi vì công tác môi trường là trực tiếp phục vụ đời sống của bà con nhân dân. Và nó là hình ảnh, hình mẫu cho nông thôn mới. Thì vì vậy, Đảng bộ chính quyền xã Vĩnh Quỳnh cũng xác định rõ là tiêu chí môi trường là một trong tiêu chí mà chúng tôi lựa chọn trong việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu lần này.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022, huyện Thanh Trì đã bứt phá mạnh mẽ với 100% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, vượt mục tiêu và kế hoạch đề ra trước 2 năm. Nhưng chưa đầy một năm sau, Thanh Trì lại tiếp tục là địa phương đầu tiên của thành phố có 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu toàn diện cả 8 trên 8 lĩnh vực. 6 xã vừa được đoàn thẩm định của thành phố chấm điểm cũng đều đạt từ 5 đến 6 lĩnh vực nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó cả 8 xã đều đạt kiểu mẫu về tiêu chí môi trường. Ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh Thường trực Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội cho biết.
Năm 2023 này, Thanh Trì là một cái hiện tượng bứt phá trong cái xây dựng nông thôn mới của cả thành phố Hà Nội. Ngay từ đầu năm thì huyện đã tập trung chỉ đạo và tuyên truyền và tổ chức 30 cái buổi tập huấn để tất cả các xã trên địa bàn cũng được cái chương trình nông thôn mới, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn của huyện. Và thứ hai nữa là song song với cái việc mà vừa xây dựng cái nông thôn mới kiểu mẫu thì lại là cũng đưa cái tiêu chí để xây dựng các xã lên phường để gọi là phục vụ cho các huyện lân quận. Thế thì cái bứt phá ở trong đây thì có một cái nét rất quan trọng là riêng năm nay đến 8 xã đầu tiên chúng tôi chấm ở kiểu mẫu thì đều đạt được về vấn đề cái tiêu chí môi trường.
Cũng theo đánh giá của lãnh đạo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội, môi trường là một trong những tiêu chí rất khó thực hiện. 20 xã kiểu mẫu trước đây của Hà Nội đều chưa chọn tiêu chí này để làm kiểu mẫu, nhưng bằng quyết tâm chính trị mạnh mẽ, sự vào cuộc quyết liệt của các tầng lớp nhân dân, mỗi địa phương trên địa bàn huyện Thanh Trì lại chọn cách thực hiện khác nhau để cải thiện môi trường sống của chính mình. Nhờ đó Thanh Trì đang từng ngày đổi khác với một diện mạo xanh hơn, sạch đẹp hơn. Ông Nguyễn Đình Tuyến, bí thư chi bộ thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì chia sẻ.
Đối với lĩnh vực môi trường thì thực ra là địa bàn xã Tân Triều nói riêng và các địa bàn xã khác ở huyện Thanh Trì thực ra là cũng là một trong những vấn đề mà rất là nhạy cảm và bức xúc. Tuy nhiên với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì thôn Triều Khúc chúng tôi cũng đã chỉ đạo rất là sát sao về vấn đề này, đặc biệt là chỉ đạo đến các chi hội đoàn thể của thôn là duy trì cái tổng vệ sinh hàng tuần vào sáng thứ bảy hàng tuần, vệ sinh tại các khu công cộng vào hàng tuần để làm sao đảm bảo được cái cảnh quan môi trường, để duy trì cũng như là giữ vững được cái tiêu chí về môi trường để phấn đấu để đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Thanh Trì xây dựng nông thôn mới gắn liền với tiêu chí lên phường và phát triển thành quận. Do đó, 15 trên 15 xã của địa phương đã có bước chuyển mạnh mẽ trong tổ chức lại hoạt động sản xuất nông nghiệp theo hướng thúc đẩy kinh tế nông thôn. Từ đó, các mô hình du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái gắn với hoạt động trải nghiệm cuộc sống đồng quê gần gũi với thiên nhiên từng bước được kiến tạo nhằm thúc đẩy kinh tế nông thôn theo hướng du lịch, dịch vụ, gia tăng giá trị, lợi ích, nâng cao mức sống cho người nông dân. Ông Trần Quang Khánh, bí thư Đảng ủy xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì cho biết.
Thì hiện nay chúng tôi đang xây dựng một số cái mô hình để phục vụ cho cái làng du lịch đã được xã Yên Mỹ đã được công nhận là cái làng du lịch năm 2023 là điểm đến du lịch của Hà Nội. Thì trên cơ sở chúng tôi đang xây dựng đề án thì hiện nay trên địa bàn xã cũng có một số các cái mô hình điểm, ví dụ như trang trại Vạn An với diện tích là khoảng 7 hecta. Hiện nay là cứ mỗi ngày khoảng đón nhận được khoảng tầm 1.000 đến 1.200 cháu học sinh ở trong nội thành Hà Nội đến du lịch tham quan trải nghiệm. Thế còn ngoài ra thì một số các mô hình sinh thái thì đang đi vào hoạt động rất hiệu quả.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới song song với việc triển khai xây dựng để phấn đấu phát triển các xã, thành, phường theo định hướng chung của thành phố, huyện Thanh Trì cần tiếp tục huy động sự tham gia của người dân để nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, trong đó sự quan tâm rà soát đầu tư cho các xã nằm trong kế hoạch về đích nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.
Thưa quý vị và các bạn, ai có dịp đến các xã của huyện Ba Vì hôm nay cũng đều có chung cảm nhận về miền quê đang đẹp hơn mỗi ngày. Nơi đây trong các xóm làng, những bức tường cũ kỹ, rêu mốc bên đường được sơn mới, cây xanh và hoa được trồng ở rất nhiều tuyến đường và nơi công cộng, các ngõ xóm được quét dọn sạch sẽ. Sự chuyển mình đó đến từ việc huyện phát động phong trào xây dựng và giữ gìn thôn xóm, ngõ sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn. Từng bức hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường của mỗi cá nhân trong cộng đồng dân cư.
Tại xã Đông Quang, huyện Ba Vì, thời gian qua, nhân dân địa phương đã coi việc vệ sinh nhà cửa, đường làng ngõ xóm, trụ sở công cộng, nơi làm việc là việc làm thường xuyên. Nhiều tấm gương vì cộng đồng đã tự nguyện vệ sinh môi trường hàng ngày. Nét mới toàn xã, có 540 hộ đã thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Ông Nguyễn Văn Dậu, bí thư chi bộ thôn Cao Cương, xã Đông Quang, huyện Ba Vì cho biết, ban đầu, việc áp dụng gặp nhiều khó khăn, hiệu quả không cao do cách làm chưa đúng. Song nhờ có sự kiên trì thuyết phục và thực hành làm gương của mỗi cán bộ đảng viên, hội viên các hội đoàn thể trong thôn, ý thức phân loại rác ở thôn Cao Cương, xã Đông Quang đã dần được cải thiện.
Rất vất vả, một quá trình rất dài bởi vì dân chúng chưa quen. Vì cái mục tiêu làm này là làm cho chính mình, sạch sẽ cho đời sống của nhân dân. Cho nên là dân chúng vẫn đang làm cái cũ, cho nên là tiến hành đấy từ cán bộ đảng viên, từ các ban ngành đoàn thể. Từ người cao tuổi trở xuống đến các lớp là thường xuyên phải đôn đốc cái khu vực mình quản lý, và như vậy cán bộ đầu ngành như các hội hoặc là các trưởng thôn, phó thôn rồi cùng chúng tôi là thường xuyên đi kiểm tra hàng ngày, nếu thấy chưa thực hiện thì đến nhắc nhở. Thì chính vì vậy đến giờ này một toàn dân đã tham gia thực hiện.
Nếu trước đây những loại rác thực phẩm ăn uống hàng ngày được người dân gom chung lại với các loại rác khác dồn tại các điểm đến của đường làng khiến gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến cảnh quan, thì nay đã được xử lý thành phân hữu cơ dùng để bón cho cây trồng của các gia đình. Ông Bùi Đình Dư, thôn Cao Cương, xã Đông Quang, huyện Ba Vì cho biết.
Nhà cũng phân loại là theo chính sách của thôn đề ra thì vẫn chấp hành. Có thể là mi lông túi bóng thì mình có 3 cái thùng ở nhà. Mi lông túi bóng thì để riêng, rồi thì cái đồ ăn thức uống thì cũng mà không phân hủy được thì cũng để riêng. Còn cái lao phân hủy được thì rác cứu cơ thì lại đấy là lại cho ra hố, thứ bảy chủ nhật lại chuyển hoặc là cho thùng rác công cộng. Thì nhà thì đấy xử lý xong thì được 5 tháng thì lại chuyển ra đấy. Dòng hôm qua là cho hết vào dòng rau máy nước chạy, hôm nay là lại vun gọn lại để ủ.
Theo ông Nguyễn Tiến Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Quang, huyện Ba Vì, thứ bảy chủ nhật hàng tuần, địa phương đều huy động người dân quét dọn, vệ sinh đường làng ngõ xóm. Các thôn đã tập trung chỉnh trang cảnh quang môi trường, vận động nhân dân quét vôi, sơn sửa tường bao, vẽ tranh tường bích họa, trang trí, tất cả tạo nên một diện mạo mới cho địa phương, hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm với cộng đồng của người dân địa phương.
Hiệu quả ở đây là người ta nhìn thấy được cái lượng rác. Trước kia là lượng rác có thể là chúng ta là 1 tấn, nhưng bây giờ lượng rác là xuống khoảng độ còn 50-55% của số 1 tấn đấy. Đối với vận chuyển là cái hiệu quả nó đỡ đi rất nhiều. Thì chúng tôi đã tiếp tục đã nhân rộng lên 3 thôn. Thì các thôn đều làm, cũng tiếp tục tới đây thì chúng tôi tiếp tục xây dựng cái kế hoạch để mà thực hiện cho làm sao cho trên địa bàn xã là 100% các hộ phải thực hiện cái việc này.
Theo ông Đỗ Quang Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì, những năm gần đây tốc độ đô thị hóa nhanh, đời sống của người dân từng bước được nâng cao, song cũng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp trong đời sống xã hội. Ý thức của một số bộ phận người dân chưa cao trong thực hiện văn hóa ứng xử văn minh, vẫn xả rác ra đường và nơi công cộng. Vì vậy, huyện luôn xác định xây dựng nếp sống văn minh bắt đầu từ những việc nhỏ trong gia đình, đẩy mạnh tuyên truyền gắn với nhiệm vụ cụ thể của các tổ chức, đoàn thể và các phong trào, đặc biệt là triển khai cuộc thi xây dựng và giữ gìn thôn xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Ông Đỗ Quang Trung cho biết.
Cuộc thi sáng, xanh, sạch, đẹp của huyện Ba Vì trong thời gian vừa qua có thể nói rằng là đã thay đổi bộ mặt và nâng cao cái giá trị cuộc sống của người dân rất là tích cực với cái việc mà cái môi trường thực sự là sạch, đẹp và đường làng ngõ xóm. Thì ngoài cái việc mà được đầu tư cải tạo nâng cấp cái hệ thống điện chiếu sáng ở rất là nhiều điểm đã tự thực hiện bằng cái nguồn xã hội hóa của mình là đã tự cái thắp sáng cái các ngõ xóm với nhiều loại hình khác nhau. Có thể nói là cuộc thi sáng xanh sạch đẹp trong những nội dung mà người dân thực sự là hưởng ứng. Chúng tôi nhận định đây là một thành công rất là tích cực của huyện trong việc mà nâng cao chất lượng đời sống của người dân.
Thời gian tới, chính quyền huyện Ba Vì cùng người dân tiếp tục cụ thể hóa các phần việc sát với thực tế, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong việc ứng xử tốt với thiên nhiên, hướng tới xây dựng lối sống văn hóa văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi cho mục tiêu xây dựng huyện ngày càng văn minh, hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Công đoàn Việt Nam đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu bổ sung thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh so với hiện nay. Theo đó, trong các kiến nghị của đoàn viên, công nhân lao động đề xuất nghiên cứu tăng ngày nghỉ lễ Tết hàng năm vào thời điểm thích hợp vì số ngày nghỉ này của Việt Nam hiện thấp hơn bình quân chung của các nước Đông Nam Á và thế giới từ 5 đến 6 ngày. Cụ thể, người lao động mong bổ sung 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh để kéo dài dịp nghỉ từ mùng 2 tháng 9 đến hết ngày mùng 5 tháng 9, tạo cơ hội cho công nhân lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng. Đây là nguyện vọng của số đông công nhân có con đang tuổi đến trường.
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa công bố 10 cá nhân và 10 tập thể được trao giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2023. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh, động viên, cổ vũ và nhân rộng điển hình tiêu biểu đã có những cống hiến và đóng góp xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cộng đồng, góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Năm 2023, giải thưởng tiếp nhận 303 hồ sơ đề cử, ứng cử từ các tổ chức cá nhân trên khắp cả nước. Các hồ sơ được đăng tải trên mạng xã hội và được cộng đồng quan tâm, bình chọn, chia sẻ và lan tỏa. Hội đồng bình chọn toàn quốc giải thưởng tình nguyện quốc gia đã bỏ phiếu, bình chọn 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện vì sự phát triển của đất nước và cộng đồng trong năm 2023. Lễ trao giải thưởng tình nguyện quốc gia sẽ diễn ra vào tối ngày 3 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày hội hiến máu trái tim tình nguyện lần thứ 15 năm 2023, hưởng ứng Ngày Quốc tế tình nguyện mùng 5 tháng 12 đã diễn ra sôi nổi tại Bảo tàng Hà Nội. Chương trình do Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội tổ chức, dự kiến diễn ra trong 2 ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 12. Ngày hội hiến máu trái tim tình nguyện năm nay đặt mục tiêu tiếp nhận tối thiểu 2.500 đơn vị máu, góp phần cùng với các chương trình hiến máu khác để chuẩn bị lượng máu dự trữ cho dịp cuối năm và Tết Dương lịch. Chia sẻ tại ngày hội, Tiến sĩ Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết, viện cần khoảng 110.000 đơn vị máu và 12.000 đơn vị tiểu cầu gạn tách trong 3 tháng tới để đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị của 182 cơ sở y tế tại 31 tỉnh thành phố. Nhờ sự vào cuộc của các đơn vị với lịch hiến máu dự kiến, cơ bản viện sẽ đảm bảo được nhu cầu này. Thưa quý vị, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa thông tin về 200 ca ghép gan thành công. Đặc biệt, ca thứ 200 là ca ghép gan bất đồng nhóm máu từ người sống cho sống đầu tiên được thực hiện thành công tại viện. Bệnh nhân được ghép là bé gái 15 tuổi mắc xơ gan lâu năm và hiện đang bị ung thư gan. Đây là lần đầu tiên tại bệnh viện triển khai kỹ thuật này cho trẻ nhỏ đã có sự phát triển cơ thể như người trưởng thành.
15 tuổi, cô gái bé bỏng đứng trước giới hạn sinh tử khi em đã ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư biểu mô tế bào gan trên nền xơ gan. Trước đó 6 năm, cô bé được phát hiện xơ gan không rõ căn nguyên. Gần đây, bệnh nhân đi khám phát hiện có khối u gan đã được chẩn đoán là ung thư biểu mô tế bào gan trên nền xơ gan. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Thành, Viện trưởng Viện Phẫu thuật Tiêu hóa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, đứng trước một ca bệnh có, bệnh nhi có khối u gan nhưng không thể thực hiện được phẫu thuật cắt u vì chức năng gan của bệnh nhi kém do xơ gan, lách to, chỉ có phương án cuối cùng là tốt nhất cho người bệnh, ghép gan. Tại thời điểm này, cả bác sĩ, bệnh nhi mòn mỏi chờ đợi nguồn gan hiến. Phương án hiến gan từ người cho sống được tính đến, nhưng người đủ tiêu chuẩn cho gan là bà nội lại bất đồng nhóm máu. Sau nhiều cuộc hội chuẩn, ngày 30 tháng 10, bệnh viện quyết định thực hiện ca ghép gan không cùng nhóm máu giữa người cho và người nhận gan, bà nội hiến gan cho cháu gái. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Thành cho biết, đây là lần đầu tiên tại bệnh viện triển khai kỹ thuật này cho trẻ em.
Điểm khác biệt là trước khi mà chúng ta ghép thì chúng ta sẽ 3 tuần thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh cái hiệu giá kháng thể, tức là chúng ta sẽ phải xét nghiệm hiệu giá kháng thể xem là cái hiệu giá kháng thể của cái nhóm máu mà sẽ cho ở cái người nhận nó là bao nhiêu. Và căn cứ trên đó thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái thuốc để làm sao mà cái hiệu giá kháng thể nó về đến 1/16 hoặc là 1/32. Thì lúc đấy chúng ta mới ghép được. Những cái trường hợp mà ghép này thì nó không có gì khác biệt về mặt kỹ thuật so với những trường hợp mà ghép tương hợp với nhóm máu. Chỉ có cái là sau mà khi ghép thì chúng tôi sẽ phải xét nghiệm lại cái hiệu giá kháng thể để xem là cái mức độ hiệu giá kháng thể là bao nhiêu. Nếu mà trong giới hạn chúng ta không cần điều chỉnh gì thêm. Còn lại trong trường hợp mà nó tăng lên chúng ta sẽ lại phải điều chỉnh để cho nó về cái ngưỡng bình thường, để tránh cái việc là thải ghép của bệnh nhân. Vì những cái thải ghép mà qua trung gian kháng thể thì nhiều khi nó sẽ làm tắc mạch cũng như là nó làm hoại tử tế bào gan và dẫn đến cái việc là hỏng cái mảnh gan ghép.
Ghép gan bất đồng nhóm máu là một trong những kỹ thuật ngoại khoa phức tạp bậc nhất, đòi hỏi trình độ tay nghề cao, trang thiết bị dụng cụ máy móc hiện đại, đồng bộ. Trên thế giới hiện nay mới chỉ có một số ít các trung tâm ghép gan tại các quốc gia có nền y học phát triển như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc mới có thể thực hiện được. Sau 8 giờ đồng hồ, ca ghép gan đã được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện thành công. Bệnh nhân được rút ống nội khí quản ngay tại phòng mổ. Sau một tuần ghép, sức khỏe của người hiến và người nhận đều ổn định. Người hiến được ra viện sau một tuần ghép, còn sức khỏe của người nhận phục hồi tốt, chức năng gan ghép hoạt động bình thường, vận động nhanh nhẹn. Bệnh nhân được ghép gan xúc động bày tỏ.
Lúc đó em phát hiện mình em rất bực ngà và không muốn đứng dậy. Giống như các y tá ở bên ở khoa B3B đã động viên em và tạo cho em một năng lực để tiếp tục sống, và cảm ơn bác sĩ Thân đã tạo cho em một cơ hội sống như các người khác. Em cảm ơn toàn thể các bác sĩ ở khoa gan tuyến mật và gây mê hồi sức và hồi sức ghép tạng đã cho em có một ngày hôm nay. Mong muốn lớn nhất của em là được khỏe mạnh để được đi về đi học cùng các bạn bè.
Trong thời gian tới, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ tiếp tục triển khai ghép gan cấp cứu, thực hiện thường quy kỹ thuật lấy mảnh ghép gan từ người hiến sống bằng phẫu thuật nội soi, thực hiện cắt toàn bộ gan người nhận bằng kỹ thuật nội soi, tiến tới triển khai kỹ thuật ghép gan bằng phẫu thuật nội soi, đẩy mạnh ghép bất đồng nhóm máu để tăng nguồn hiến gan. Bệnh viện tiếp tục đào tạo, chuyển giao kỹ thuật ghép gan cho các bệnh viện trong nước như Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Quân y 103. Sau ký kết đào tạo, chuyển giao kỹ thuật ghép gan năm 2021 cho Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã đào tạo, chuyển giao kỹ thuật tư vấn về công tác điều phối và chuẩn bị cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao. Mục tiêu của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về phát triển ghép mô bộ phận cơ thể người đến năm 2025 là hoàn thiện cơ sở hạ tầng ghép mô bộ phận cơ thể người đồng bộ, tập trung nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật ghép mô bộ phận cơ thể người tiên tiến hiện đại, phấn đấu trở thành trung tâm ghép mô bộ phận cơ thể người ngang tầm với các quốc gia có nền y học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.
Trường Ca Hành, bộ phim Trung Quốc được chuyển thể từ tác phẩm truyện tranh cùng tên của tác giả Hạ Đạt. Bộ truyện đã giành được giải Kim Hầu và Kim Long tại lễ trao giải phim hoạt hình Trung Quốc.
Lấy bối cảnh thời nhà Đường năm 618-907 sau Công Nguyên, năm Vũ Đức thứ 9, nội cung sinh biến, loạn lạc khắp nơi. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về quận chúa Vĩnh Ninh, Lý Trường Ca do Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai diễn. Trốn khỏi hoàng cung, cải trang thành nam nhân che giấu thân phận, tìm cơ hội báo thù cho cha bị hoàng đế Lý Thế Dân giết hại.
Lý Trường Ca trên con đường lưu vong đã gặp gỡ đặc cần A Thi Lạc Chuẩn, tên Hán là Tần Chuẩn, do Ngô Lỗi thủ vai. Tần Chuẩn và Lý Trường Ca dần dần thân quen, tuy nhiên họ đều không biết thân phận thật của nhau.
Mục tiêu của Lý Trường Ca là tìm cách báo thù cho cha mẹ, trong khi đó Tần Chuẩn lại là tướng quân của bộ tộc đến từ Thảo Nguyên, kẻ địch của người Hán. Và vì vậy cũng là kẻ thù của Lý Trường Ca.
Mối quan hệ của cả hai rồi sẽ thế nào? Liệu Lý Trường Ca có thể giành lại ngai vàng và báo thù cho cha mẹ của mình? Tất cả sẽ được diễn dài trong 55 tập phim Trường Ca Hành, phát sóng 20 giờ hàng ngày trên kênh 1 của Đài Hà Nội. Mời quý vị cùng đón xem.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Trước sự việc một số học sinh bị ngộ độc do ăn một loại kẹo lạ, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã ngay lập tức phát đi thông tin cảnh báo, yêu cầu học sinh không mua các loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường tăng cường các biện pháp quản lý, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học, cùng với đó chủ động phát hiện các cơ sở quanh khu vực cổng trường kinh doanh sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc và báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Trước đó vào chiều ngày 29 tháng 11, 11 học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Quý Đức, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, trên đường đi đến trường mua kẹo không rõ nguồn gốc, vỏ bao kẹo màu xanh chữ nước ngoài, cùng chia nhau ăn. 45 phút sau, các em mệt, đau đầu và có dấu hiệu buồn nôn.
Theo Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trần Hữu Minh, tháng 11 năm 2023, tính từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11, toàn quốc xảy ra 1.950 vụ tai nạn giao thông, làm chết 885 người và làm bị thương 1.515 người. Như vậy, trong 11 tháng năm 2023, tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 14 tháng 11 năm 2023, cả nước xảy ra 11.776 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.381 người, bị thương 8.488 người, tuy tăng 342 vụ, tăng 854 người bị thương so với cùng kỳ năm 2022, nhưng giảm 145 người chết.
Hôm qua, chất lượng không khí ở hầu hết các khu vực trên địa bàn Hà Nội đã tốt trở lại. Chỉ số chất lượng không khí AQI được đo tại 16 trạm quan trắc trong nội thành thời điểm 14:30, dao động ở mức 30-85, tức là mức tốt và trung bình. Theo phân tích của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, yếu tố chính giúp chất lượng không khí ở thành phố được cải thiện là do ảnh hưởng của không khí lạnh. Khu vực Hà Nội có mưa và gió, giúp khuếch tán bụi mịn, các chất gây ô nhiễm, không khí lưu thông tốt hơn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ coi bất kỳ sự can thiệp nào vào các hoạt động vệ tinh của nước này là một lời tuyên chiến. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Triều Tiên mới đây phóng thành công vệ tinh trinh sát đầu tiên Malikyong-1 vào quỹ đạo và hôm qua Hàn Quốc cũng phóng vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên.
Ủy ban Chiến lược Quyền lực Mềm Quốc gia Thái Lan dự kiến sẽ tổ chức Tết té nước sông Kran để chào đón năm mới của người Thái trong suốt cả tháng 4 tới đây, thay vì 3 ngày như truyền thống, nhằm nâng cao vị thế của Thái Lan, đưa nước này nằm trong số 10 điểm đến lễ hội hàng đầu thế giới.
Truyền thông chính thức của Syria đưa tin, Israel đã tiến hành một cuộc không kích vào khu vực ngoại ô thủ đô Damascus của Syria, một ngày sau khi xung đột tái bùng phát giữa Israel và Hamas ở dải Gaza. Bộ Quốc phòng Syria cho biết, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hầu hết các tên lửa do Israel phóng đi. Vụ tấn công không dẫn đến thương vong về con người mà chỉ gây ra một số tổn thất vật chất.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Anh và Australia đã có cuộc gặp tại Lầu Năm Góc ở thủ đô Washington, Mỹ. Cuộc gặp của các bộ trưởng quốc phòng ba nước nằm trong khuôn khổ Hiệp ước Đối tác An ninh tăng cường ba bên Australia, Anh và Mỹ. Theo đó, ba bộ trưởng quốc phòng đã nhất trí thúc đẩy hợp tác công nghệ cao trong cùng củng cố năng lực quốc phòng, trong đó có chương trình mang tên Năng lực Radar Không gian sâu tiên tiến, phối hợp với công nghệ lượng tử hỗ trợ điều hướng vũ khí và định vị, cũng như công nghệ AI trong gia tăng khả năng xác định chính xác mục tiêu.
Tại hội nghị lần thứ 28, các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, Mỹ đã cam kết bổ sung 3 tỷ đô la cho Quỹ Khí hậu Xanh để hỗ trợ cắt giảm khí thải nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu, với mục đích giúp các quốc gia đang phát triển đầu tư vào khả năng phục hồi, năng lượng sạch và những giải pháp dựa vào thiên nhiên.
Cơ quan cảnh sát Zambia cho biết 7 thợ mỏ đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn thương tâm tại khu mỏ khai thác trái phép ở thị trấn Chingola, tỉnh Copper Belt. Cảnh sát thông báo những người khai thác trái phép đã chết đuối trong đường hầm nơi họ đang đào quặng đồng sau khi mưa lớn dẫn đến lở đất chôn vùi đường hầm. Các đội cứu hộ đến hiện trường vụ tai nạn đã phát hiện ra địa điểm chôn vùi các nạn nhân. Hiện các thi thể vẫn chưa được đưa ra ngoài.
Bản tin thể thao.
Liên đoàn bóng đá châu Á AFC mới đây đã công bố linh vật của giải đấu Asian Cup 2023 sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 trên đất Qatar. Linh vật của giải đấu là 5 con vật tượng trưng cho 5 thành viên trong gia đình, bao gồm Sabok xanh, lấy cảm hứng từ chuột nhảy Jabwa hay loài gặm nhấm, đại diện cho hình ảnh người con trai trong gia đình. Freha hồng, được đặt tên theo vùng Freha ở Bắc Qatar, đại diện cho người con gái. Timki vàng, đặt tên theo vùng Timbik ở Đông Qatar. Skriti và Chane, đặt tên theo vùng Zikrit ở phía Tây Qatar và Chana ở phía Bắc Qatar, đại diện cho hình tượng bố và mẹ. Các linh vật chính thức là sản phẩm trí tuệ của nghệ sĩ người Qatar Ahmed Al-Mahid. Ahmed muốn gán những đặc điểm khác nhau cho mỗi linh vật, giống như các vai trò khác nhau mà các cầu thủ đảm nhận trong một trận đấu bóng đá. Đồng thời, anh muốn tạo ra một bộ nhân vật giống với một gia đình truyền thống ở Qatar, cũng như để tỏ lòng thành kính đối với cả bốn phương của đất nước. Mới đây, tiền vệ Nguyễn Quang Hải cũng đã có xác nhận về tình trạng sức khỏe của mình. Anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng trở lại. Thậm chí, anh đã bình phục hoàn toàn từ tuần trước, nhưng số 19 của đội tuyển Việt Nam muốn mọi thứ an toàn hơn sau khi có sự kiểm tra kỹ lưỡng của huấn luyện viên thể lực trước khi quay lại. Ngày 4 tháng 12, Quang Hải và câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ có chuyến làm khách đến sân của Hải Phòng ở vòng 4 V-League 2023-2024. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ. Cuối tháng 12, Quang Hải sẽ trở lại cùng đội tuyển Việt Nam để tập trung chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Mặc dù thống trị mùa 2023 với 7 danh hiệu, chỉ thua một trong 28 trận Grand Slam và thắng ATP Finals, nhưng Novak Djokovic lại một lần nữa vắng mặt trong top đề cử giải tinh thần thể thao của ATP, giải thưởng dành cho tay vợt có tinh thần chuyên nghiệp nhất năm. Bốn tay vợt được ATP đề cử năm nay là Carlos Alcaraz, Grigor Dimitrov, Hubert Hurkacz và Yannick Sinner. Đây là giải dành cho tay vợt chuyên nghiệp, liêm chính, chơi với tinh thần cống hiến và công bằng, đồng thời tích cực quảng bá trận đấu thông qua hoạt động bên ngoài sân. Djokovic chưa thắng giải này lần nào. Người đoạt giải này năm ngoái là Casper Ruud, còn trước đó là cặp đôi Roger Federer, Rafael Nadal thống trị. Federer 13 lần thắng giải, còn Nadal cũng 5 lần được vinh danh. Là tay vợt số 1 thế giới, nhưng Nole cũng để lại những vết gợn khi thường xuyên phản ứng nóng nảy, đập vợt, khiêu khích cổ động viên, những điều ảnh hưởng tiêu cực đến tính chuyên nghiệp và khả năng quảng bá giải đấu mà ATP yêu cầu. Chính vì vậy, nên một giải khác của ATP là tay vợt được yêu thích nhất do người hâm mộ bình chọn, cũng chưa bao giờ có tên anh. Federer thống trị giải này khi còn thi đấu suốt từ 2003 đến 2021. Sau khi Federer treo vợt, Nadal thắng giải này năm ngoái dù ít thi đấu vì chấn thương.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo sáng sớm nay Hà Nội nhiều mây không mưa, thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây thành phố từ 15 đến 17 độ, phía Bắc và phía Nam 16 đến 18 độ, khu vực trung tâm 17 đến 19 độ. Trưa và chiều nay nhiệt độ tại thành phố Hà Nội tăng, mức cao nhất 20 đến 22 độ. Trạng thái thời tiết nêu trên duy trì đến ngày 5 tháng 12. Nhiệt độ đêm và sáng phổ biến ở mức 18 đến 19 độ, trưa và chiều ở mức 24 đến 25 độ. Ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường yếu phát triển lệch về phía đông, thành phố Hà Nội mưa nhỏ từ ngày 6 tháng 12, thời tiết tiếp tục rét về đêm và sáng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thùy Chi cùng phát thanh viên Hồng Sơn Hoài Linh, kỹ thuật phòng thu Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong khung giờ thời sự 11 giờ trưa nay.